sát đạo dâm vọng. Nó không phải chỉ có một loại, nó có sự liên đới. Những điều này kết nối với nhau chính là tội nghiệp địa ngục vô cùng nặng. Quý vị thấy họ cầu siêu độ, đây là vị tướng quân Nhật Bản nói. Ông nói có rất nhiều phụ nữ bị họ giết chết. Trước khi những phụ nữ này bị giết, họ đều bị hiếp dâm, sau đó mới giết chết. Tội này nặng biết bao. Hiện nay thay họ đến cầu siêu độ, họ nói những người này rất đáng thương, lúc đó giết người không biết, đọa vào địa ngục mới hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Chúng ta xem tiếp phần kim văn. Gia do tham trước tài sắc, bất khẳng thí huệ, các dục tự khoái, vô phục khúc trực, si dục sợ bách, hậu kỷ tranh lợi, phú quý vinh hoa, đương thời khoái ý, bất năng nhẫn nhục, bất dụ tu thiện, tùy thị vô kỷ, tùy vĩ ma diệt, thiên đạo thí trường, tự nhiên cũ cử, quỳnh quỳnh chung chung, đương nhập kỳ trung, cổ kim hữu thị, thống tài khả thương. Đoạn kinh văn này lại nói rõ ràng về nhân ác của ba độc. Khuyến cáo giáo huấn nhiều lần, khuyến cáo ra răng đe, giáo huấn là dạy bảo. Nhưng người thế gian như thế nào, họ lại cứ thích ba loại này. Là tham sân si, mấy ai không có tâm tham, mấy ai không nổi nóng, gốc của tham sân là ngu si. Nếu họ có trí tuệ sẽ bằng lòng buông bỏ, không tạo nghiệp này, không thọ những quả báo này, chính là vì ngu si. Ngu si là gì? Là mê, mê thức tự tánh. Bởi thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều trái với tánh đức. Tự tánh là gì? Tự tánh là bổn thiện. Nhân chi sư tánh bổn thiện. Bổn thiện là gì? Ngũ thường là bổn thiện, ngũ luân là bổn thiện, tứ duy bát đức là bổn thiện. Trong giáo dục Phật giáo, tam quy ngũ giới thập thiện là bổn thiện, lục hòa lục độ là bổn thiện, mười nguyện phổ hiền, 48 nguyện của Phật Di Đà là bổn thiện. Những gì trong Phật Pháp nói thâm sâu hơn, rộng lớn hơn, thấu triệt hơn so với giáo dục truyền thống nói. Nhưng những điều này, bất luận là thể pháp hay Phật Pháp, người bây giờ đều không học, người bây giờ đều không tin. Họ tin tưởng điều gì? Tin vào sát đạo dâm vọng, tin vào tham sân si mạn nghi, tin vào những điều này. Họ không tin vào nhân quả, không tin có đời sau, không tin có báo ứng. Bởi thì người bây giờ thích gì làm nấy, họ không ái ngại điều gì cả. Không ái ngại điều gì, phải chăng không có báo ứng? Báo ứng ngay hiện tiền. Mấy năm gần đây, đại khái là 2-3 năm lại đây, trên trái đất này phát sinh rất nhiều hiện tượng khác thường. Thông thường người ta nói là thiên tai tự nhiên. Nó xảy ra rất nhiều. Hầu như mỗi ngày đều có vài lần. Tháng trước có hơn 170 lần. Tôi đoán tháng này rất có thể hơn 200 lần. Hơn nữa thiên tai đều rất nghiêm trọng. Người học Phật chúng ta nhìn thấy vấn đề này. Có suy nghĩ gì? Đây là ông trời đưa ra lời cảnh báo. Dự báo trước của trận thiên tai lớn. Hy vọng quý vị nhanh chóng quay đầu. Chỉ cần còn một hơi thở quay đầu vẫn kịp. Hơi thở đã dứt, quay đầu thì đã muộn. Thật sự sám hối. Đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Điều này ở trước chúng ta còn nói đến. Khởi tâm động niệm là luân lý đạo đức. Là ngũ giới thập thiện. Tâm niệm này là đoan chánh. Quý vị học Phật tuyệt đối không nên lơ là, để tử quy cảm ứng thiên, cho rằng đây là những thứ nhỏ nhặt không đáng trân quý. Như vậy là sai, là đang hại bản thân mình thê thảm. Trong đời này, bất luận quý vị dụng công như thế nào, tinh tấn như thế nào, vì không có nền tảng vững chắc, cũng giống như chúng ta đang dung trồng thực vật vậy, cây này không có rễ, dù cho ngày ngày dùng bón, ngày ngày tưới nước, nó vẫn không mọc được, không thể nở hoa, không thể kết trái. Vì sao vậy? Vì nó không có rễ. Quý vị cần khổ suốt một đời, đến sau cùng không đạt được kết quả, nhưng vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Chúng ta lãnh hội quan sát tỉ mỉ, vì sao người ngày xưa, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều tu hành rất thành tựu. Thành tựu đều rất cao. Thông thường khoảng 5 năm đã có thành tích rất khả quan. Người bây giờ không có. Học 30 năm, học 40 năm. Vẫn là ngu si, mê muội. Nghe kinh cũng không ít. Học được cũng không ít, thậm chí bản thân cũng lên bục giảng, nói rất lưu loát. cũng viết sách trữ tác. Nhưng tập khí phiền não vẫn chưa đoạn. Nghe ngôn luận của họ vẫn còn oán trời trách đất. Phật Bồ Tát có lỗi với họ, ông trời có lỗi với họ. Tự cho mình giỏi, tự cho rằng mình rất tinh tấn, tập khí phiền não tăng trưởng theo từng giờ. Nó không giảm nhẹ mà còn tăng trưởng. Vì chưa buông bỏ dục vọng, đây là điều chúng ta cần phải phản tỉnh và kiểm điểm một cách sâu sắc. Rốt cuộc chúng ta sai ở điểm nào? Quan niệm học tập chúng ta sai, đi sai đường, không đi vào con đường chánh. Nghiên cứu kinh giáo nhưng lại đi trên con đường học thuộc, nghiên cứu Phật học. Chính là nói có nghiên cứu, có hiểu nhưng không có hành trì. Chư vị cổ đức nói hiểu mà không hành là giả, không phải thật. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta, chư vị tổ sư dạy chúng ta, hiểu và hành phải tương ứng mới thật sự khế nhập, mới thật sự hiểu được những điều mình đã học. Quý vị là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ không đạt được thọ dụng. Những gì quý vị nói là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, nhưng bản thân vẫn khởi tâm động niệm đều bất thiện, vẫn đang tạo nghiệp. Như vậy quý vị học Phật Pháp Đại Thừa cũng đang tạo nghiệp, không thể không biết điều này. Chấp lý bỏ sự, chấp sự bỏ lý đều là sai lầm. Mặc dù bỏ sự, lý cũng không tròn. Nếu đạt được toàn sự tức lý, tức lấy cũng tức lý, xả cũng tức lý, một lấy một bỏ đều là pháp giới. Yếu dài nói, sự lý viên dung, diệu khế trung đạo. Phải đọc, phải học Kinh Đại Thừa như thế nào? Cổ nhân đọc Đại Thừa không có vấn đề gì. Người bây giờ đọc Đại Thừa vấn đề rất lớn. Vì sao vậy? Vì sao khi đọc Đại Thừa chấp lý bỏ sự? Vì sao cổ nhân không có vấn đề? Cổ nhân từ nhỏ đã đặt rất vững bốn nền móng đó. Những kinh Đại Thừa mà họ đọc và sự dung thành nhất thể, không như người hiện nay học Đại Thừa, lý là lý, sự là sự. Nói về lý, hình như rất có đạo lý, nhưng về mặt sự, vẫn thường tạo tội nghiệp như xưa. Trong lòng vẫn là tham sân si mạn nghi, vẫn là oán hận não nộ phiền, làm việc vẫn không rời được sát đạo dâm vọng tưởng. Tuy không sát sanh, nhưng chưa đoạn tận tập khí sát sanh, chưa đoạn ý niệm sát sanh. Tuy không có hành vi trộm cắp, chưa đoạn tận tâm trộm cắp. Tâm trộm cắp là gì? Luôn muốn chiếm một chút tiện nghi. Cho nên dù lý nói có tốt đến mấy, nhưng hành và lý không tương ưng, tâm hành không tương ưng, sau cùng vẫn đọa vào tam đồ, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Thật sự thông đạt minh bạch, tôi đều đã hiểu. Nếu không đến thế giới Cực Lạc mà ở đây tu hành, thì không đoạn tận được tập khí phiền não. Nếu quý vị nghĩ đến điểm này, như vậy thì tôi phải đi. Tôi đến thế giới Cực Lạc thì lý và sự đều viên dung, còn ở đây chắc chắn không viên dung được. Không phải chấp lý bỏ sự, chính là chấp sự bỏ lý. Chấp sự bỏ lý là tiểu thừa, đại thừa là chấp lý bỏ sự. Đây là gì? Nghiêng về một bên, không phải trung đạo. Bồ Tát hạnh là trung đạo. Trung đạo là gì? Lý sự viên dung. Nghĩ giới Cực Lạc là đại thừa, là nhất thừa, là viên dung, là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Cảnh giới này, mặc dù ở thế giới Cực Lạc gọi phàm thánh đồng cư, quý vị sẽ nhìn thấy. Vì sao vậy? Công đức oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, quý vị có thể hưởng thụ được. Hay nói cách khác, sống cuộc sống của Bồ Tát không phải phàm phu. Cảnh giới sự sự vô ngại, Phật Di-đà ngày ngày dạy học. Quý vị đến thế giới Cực Lạc, việc học tập sẽ không gián đoạn. Bất luận ở đâu, đi đứng nằm ngồi đều không rời kinh giáo. Bất luận ở đâu, quý vị nghe được âm thanh Phật A-di-đà thuyết pháp. Quý vị muốn nghe kinh gì? Quý vị nghe chính là kinh điển mà mình nghĩ đến. Quý vị muốn học gì? Những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được chính là quý vị muốn học. Nên Cực Lạc là đạo tràng tu học vô cùng thù thắng. Đến đó để làm Phật rất vững vàng. Những nơi khác làm gì có nhân duyên thù thắng như vậy? Quý vị hiểu rõ ràng minh bạch rồi mới thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ. thật sự phát tâm. Bây giờ chúng ta ở đây học tập sẽ rất dụng công, học rất như pháp. Đây là điều khẳng định. Ngày nay chúng ta nói là như pháp tu hành thì cần phải bắt đầu thực hành từ bốn nền móng căn bản. Quý vị sẽ rất siêng năng, rất nỗ lực thực làm. Nếu không giống bốn nền móng này là đang làm gì? Quý vị đang nghiên cứu Phật học. Quý vị ở thế gian này học tập, tương lai có thể trở thành nhà Phật học, có thể lấy được học vị tiến sĩ Phật học. Quý vị có thường thức Phật học rất phong phú, nhưng không thể khai mở trí tuệ, không đạt được tam muội, không đạt được trí tuệ. Tương lai, giống như thầy Lý thường nói, phải sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó. Nghĩa là nói quý vị vẫn luân hồi lục đạo như cũ. Thành tựu sở học một đời cũng không bằng bà cụ chân thành niệm Phật. Bà cụ đó rất có thể đã giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng công phu nghiên cứu Phật học của quý vị vẫn phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Như vậy là sai, thật sự sai lầm. Chúng ta nghĩ đến điều này, không thể không thực hành. Thực hành phải chịu khổ. Vì sao vậy? Sửa đổi tập khí, không thể tùy tiện. Thay đổi tập khí rất khổ, nhưng khổ như vậy cũng đáng. Thay đổi mới thật sự có thể giảng sanh. Không thay đổi mà vẫn tùy thuận tập khí thì không thể giảng sanh. Nên nhớ, đới nghiệp giảng sanh không đới nghiệp hiện tiền. Câu này rất quan trọng. Đây là tổ sư thường nói. Đây là điều chư vị tại gia đồng học tu Tịnh Độ Tông của chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Tam quy ngũ giới thập thiện, phải dùng nghiêm trì giới luật để đối trị. Bởi vì quý vị không giữ được tam quy ngũ giới thập thiện thì niệm Phật có giảng sanh được không? Thật lòng mà nói, không thể giảng sanh. Nói bạn có thể giảng sanh, có thể giảng sanh, đó chính là lời khích lệ, không phải thật. Thầy Lý nói lời chân thật với chúng ta. Quý vị xem, bạn bè trong liên xã của Đài Trung là học trò của thầy. Theo thầy Lý đã mấy mươi năm rồi. Thầy Lý sáng lập ra liên xã tại Đài Trung, đến lúc giảng sanh 38 năm. Theo thầy, thời gian dài như vậy có thể giảng sanh không? Không thể giảng sanh. Ngày ngày được thầy giáo huấn, nhưng nhận sự giáo huấn rồi không tu không làm. Ngày ngày giảng, ngày ngày nghe, thầy có thể nói, nhưng họ làm không được, vẫn còn tham sân si. Vậy thì còn cách gì? Những pháp đối trị này, thầy Lý 38 năm không biết đã giảng bao nhiêu lần rồi. Tôi ở Đài Trung 10 năm, nghe không những chỉ vài lần. Quý vị không làm thì chẳng còn cách gì cả. Thầy chỉ có thể khuyên quý vị, nghe hiểu hay không hiểu là việc của quý vị. Sau khi nghe rồi, chịu làm hay không cũng là việc của quý vị, không liên quan đến thầy giáo. không liên quan đến Phật Bồ Tát. Cuối cùng tự làm tự chịu. Thế giới ngày nay nói dân chủ, cởi mở, tự do, không ai có thể can thiệp đến ai. Cha mẹ không thể dạy con cái, nó không tiếp nhận. Thầy giáo không thể dạy học trò. Đây là thế giới gì vậy? Đem so sánh với thời xưa thì bất thường, khác thường đến 180 độ. Đó gọi là lòng người hư rồi. Cho nên chiêu cảm tai nạn lớn. Toàn nhân loại tồn vong trên trái đất, thời khắc cuối cùng người biết quay đầu vẫn còn cứu được, người không biết quay đầu thì thật sự theo nghiệp mà đi, đành chịu vậy. Đầu tiên chúng ta hiểu rồi phải cứu bản thân, cứu bản thân rồi mới có thể giúp người khác. Bản thân cứu không nổi làm sao có thể giúp đỡ người khác. Nói đến tam quy ngũ giới thập thiện, chúng ta đào lại gốc rễ của nó. Đó là gì? Là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Đây là căn bản của căn bản. Ngày nay vì sao tam quy ngũ giới thập thiện không thực hành được? Vì không có đệ tử quy, không có cảm ứng thiên. Quý vị không làm được, quý vị muốn làm cũng không làm được. Tam quy ngũ giới thập thiện đều lấy đệ tử quy cảm ứng thiên làm nền tảng. Không có nền tảng này thì chỉ nói suông mà thôi. Người xuất gia càng phải làm được. Người xuất gia nếu không thể làm được thì ngay cả người tại gia cũng không bằng. Ý này phải hiểu được, không thể xem nhẹ người tại gia. Việc rất hiếm có ở thời buổi chúng ta. Nữ cư sĩ Lưu Tú Vân đã làm tấm gương cho ta. Khi bà tu thành xong, chúng ta mới biết về bà. Xem CD, bà báo cáo việc tu hay trả lời phỏng vấn của ký giả. Tôi không rõ bà học ai vì bà chẳng nói. Về sau mới được nghe bà có một bộ CD ghi những lời giảng. Thời gian đầu của chúng tôi ở thư viện Cảnh Mỹ, chắc là lần thứ ba hay lần thứ tư giảng về vô lượng thọ kinh. Trước kia chúng tôi đã giảng 10 lần. Khi đó do không được đọc chú giải của Niệm Lão, tôi giảng y theo bản chú thích đầu trang của thầy Lý. Nữ cư sĩ đã có băng ghi âm kia. chắc là do có người thu vào CD nên bà có bộ CD kể trên. Mỗi ngày bà nghe 10 tiếng đồng hồ. Bà nắm bắt một câu trong kinh Phật, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Bà giữ chắc câu này, quyển kinh này, chẳng nghe và cũng không tiếp xúc gì khác. Mỗi ngày 10 giờ, thực tế 10 giờ thì bà nghe một CD 1 giờ. Trong 1 giờ nghe 10 lượt, nên nghe 1 biến thành ra 10 biến. Nghe hết rồi thì nghe lại từ đầu. Ngày nào cũng vậy trong suốt 10 năm. Lúc không nghe giảng kinh thì bà niệm A-di-đà Phật. Bà mắc chứng bệnh lao da ban đỏ mà chẳng dùng thuốc đã tự khỏi, chẳng có vết sẹo nào. Người Đông Bắc cho dù có khỏi bệnh ban đỏ, da cũng không hề hết sẹo. Vậy mà bà chẳng có vết sẹo nào. Mười năm dụng công thực hành chỉ một bộ kinh. Bình thường chúng ta thì khoảng 3 đến 5 năm sẽ được niệm Phật tam muội. Chắc chắn bà đã được. Sau khi được niệm Phật tam muội rồi thì khoảng 3 đến 4 năm sẽ được khai ngộ. Vì sao thế? Vì giữ quy củ, đây là trì giới. Nhờ giới mà được định. Bà đã định được rồi, nhờ định mà mở huệ, bà đã khai ngộ rồi. Tuy chỉ tu một bộ kinh, nhưng bà nói rất hay. Khi có người mời bà giảng kinh Địa Tạng, bà đã giảng rất hay. Bất kể bộ kinh nào bà chưa từng được học, nhưng nếu được mời giảng, bà đều giảng rành rẽ. Đấy là thông một bộ kinh thì tất cả kinh đều thông. Cảnh giới ngộ của bà chúng ta không biết. Nếu chẳng đại triệt đại ngộ thì cũng phải là đại ngộ. Bà bảo giờ bà chẳng còn chướng ngại. Tôi hỏi có chắc được giảng sanh, bà bảo có, lúc nào cũng được. Phật Bồ Tát cần đưa bà lại trên thế gian để làm gương cho pháp môn thì bà ở lại thêm vài năm, chẳng sao cả, bà có thể ở thêm vài năm. Tấm gương hay biết bao. Chỉ 10 năm mà bà đã tu thành thì ai cũng có thể tu thành. Người ta hỏi bà làm cách nào để thành công, bà chỉ nói 6 chữ: thật thà, nghe lời, nghiêm túc làm. 6 chữ này là bí quyết chung của tất cả những kẻ thành công xưa nay ở khắp nơi. Đều như vậy. Người không thành tựu đều do tự thấy mình thông minh. Nên thật thà vô cùng khó. Thầy Lý luôn luôn nói với tôi, cả đời ông học cách thật thà mà học mãi cũng chẳng giống. Đủ biết thật thà không dễ. Ông luôn nói đại trí nếu ngu. Chữ nếu ngu này rất khó học được. Học thông minh thì dễ, học thật thà không dễ. Chúng ta thuộc căn tánh gì? Tuyệt đại đa số thuộc hàng trung hạ căn. Hàng trung hạ căn tánh đến khi nào mới có thể khai ngộ? Chúng tôi vừa mới nói phải 10 năm trở lên, không thể ít hơn 10 năm. 10 năm là hàng trung căn. 20 năm là hạ căn. Phải có tâm nhẫn nại, ngày ngày nghe. Mỗi ngày nghe, nghe bao lâu? Thời gian càng lâu càng tốt. Vì sao vậy? Vì để quân tập kim giáo, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Không cần nghe nhiều, nghe nhiều sẽ tạp. Chỉ nghe một bộ kinh, các bậc cổ đức dạy cho chúng ta phương pháp, chúng ta đều không tin, cho nên mất nhiều lợi ích. Học quá nhiều, học nhiều thứ khiến tâm tạp loạn. Buông bỏ kinh sách là suy đông nghĩ tây, hư hỏng là ở đây. Nếu thâm nhập một môn, ngày ngày chỉ nghĩ đến một thứ, một bộ kinh. Dài hay ngắn không sao, ngắn một chút như kinh A-di-đà không dài lắm. Suốt đời chỉ thọ trì kinh A-di-đà, một ngày đọc 30 biến, 50 biến. Trường thời quân tu, hàng căn tánh bậc trung đọc 10 năm sẽ khai ngộ, được niệm Phật Tam Muội, được khai ngộ. Hàng hạ căn quân tập 20 năm chắc chắn khai ngộ. Khi học tập, điều kiện đầu tiên là không hoài nghi, dùng tâm chân thành cung kính để học tập. Điều kiện thứ hai là không có xen tạp, chỉ chuyên tâm vào một môn, không muốn học môn thứ hai. Như vậy là không xen tạp, là chuyên. Đây nghĩa là nhà Phật nói nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Chuyên vào một môn chính là tu định, nhất định phải biết điều này. Mục đích là gì? Mục đích là ở chỗ khai ngộ. Không phải nhớ nhiều, nhớ nhiều cũng vô ích, nhất định phải khai ngộ. Khổng Tử nói ngô đạo nhất dĩ quán chi. Nhất nghĩa là gì? Nghĩa là nhất môn thâm nhập. Trường thời quân tu là nhất dĩ quán chi. Một bộ kinh thông tất cả kinh đều thông. Đây là nhà Phật thường nói một kinh thông tất cả kinh thông. Đây gọi là nhất dĩ quán chi. Điều này người thông thường người ta không tin. Họ cảm thấy học một thứ không đủ, phải học rộng nghe nhiều. Không tuân thủ giới luật, nhất môn tham nhập, trường thời quân tu là giới luật. Ta không tuân thủ giới luật, học rất nhiều thứ, học rất tạp, rất loạn. Thầy đối với học sinh như vậy đều rất cung kính, rất khách sáo, rất tốt. Muốn học gì? Được, em cứ học. Quý vị không chịu nghe lời, họ cũng không đối nghịch với quý vị, chỉ tương đối tùy quý vị. Để quý vị lãnh hội dần dần. Quý vị học khoảng 10 năm, 20 năm, phiền não vẫn không thể đoán trừ. Lúc này chắc quý vị giác ngộ được. Phiền não vẫn giống như lúc chưa học Phật, thậm chí còn nhiều hơn trước. Điều này chứng minh Phật Pháp quý vị học được đều uổng phí. Chỉ học được Phật Pháp ngoài miệng, không hề đem đến lợi ích. Được lợi ích chính là phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Đây là được lợi ích. Phiền não mỗi ngày một ít, mỗi năm một ít đi. Tâm quý vị mỗi năm mỗi thanh tịnh hơn, mỗi năm mỗi bình đẳng hơn. Như vậy là công phu thành tựu. Người này gọi là học Phật chân chánh. Người học Phật như thế rất ít. Đúng là rất ít thấy. Trước đây lúc tôi còn trẻ, theo học kinh điển với thầy Lý, thầy tổ chức một lớp học giảng sư, chính là dạy giảng kinh. Thầy có hai lớp, một lớp dạy diễn giảng, một lớp dạy giảng kinh. Hơn 30 học sinh. Được mấy người thành tựu? Đối với học sinh biết nghe lời, thầy không khách sáo. Có đánh quá mắng, thầy cũng đánh người. Đối với học sinh không nghe lời, thầy rất khách sáo, chưa từng trách cứ. Thái độ rất ôn hòa. Chúng tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, mới hơn 20 tuổi, thấy thầy như thế liền sanh nghi hoặc. Lại không dám hỏi, nhưng lâu ngày thầy nhận ra điều đó. Kêu tôi đến phòng, nói điều này cho tôi nghe. Thầy biết tôi có nghi hoặc. Thầy nói người không thể tiếp thu giáo huấn kinh điển không nghe lời. Không cần nỗ lực dạy họ, xem họ như thế nào, như học sinh dự tính. Thầy dùng cách này để hình dung, xem họ như học trò dự tính, không kết oán thù với họ. Nếu mắng họ ghi hận trong lòng, nếu đánh họ sẽ báo thù, như vậy không phải rất phiền phức ư? Oan oan tương báo không bao giờ dứt. Bởi vậy đối với học trò không nghe lời, thầy rất khách sáo, rất hoan hỷ. Giờ học hoan nghênh quý vị đến nghe, nghe nhiều hay ít không quan trọng. Người thật sự muốn học, dù đánh mắng cũng cảm ơn. Người đó nhất định phải đánh, nhất định phải mắng, họ sẽ cảm ơn, vì họ muốn học. Người học quả thật thành tựu không nhiều. Nếu miễn cưỡng cũng coi như có chút thành tựu. Tôi thấy bất quá cũng chỉ 5-6 người mà thôi. Thầy dạy trong một phòng học, những gì mọi người đạt được đều là bình đẳng. Mỗi người lãnh ngộ khác nhau, đó chính là xem ta có nghe lời hay không, có giữ quy củ hay không. Quả nhiên y giáo phụng hành đều có thành tựu. Giờ đây có thể biết thành tựu không phải ở thầy giáo, mà do bản thân mình. Thầy giáo giỏi rất tốt, nếu ta không siêng năng học cũng chỉ uổng phí. Thầy từng nói với tôi, học trò muốn tìm một thầy giáo tốt không dễ, có thể gặp mà không thể cầu. Trái lại, thầy giáo muốn tìm một học trò giỏi còn khó hơn học sinh muốn tìm thầy giáo giỏi. Đến đâu để tìm? Thầy rất muốn có học sinh giỏi. Vì sao vậy? Vì như thế đạo có người truyền thừa, không đến nỗi đoạn tuyệt. Đây là cổ nhân nói, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Dù bản thân ta làm tốt đến mấy mà không có người để kế thừa, đến khi ta chết là hết. Thành tích đó đồng nghĩa với con số không, vì ta không có truyền thừa. Giờ đây chúng ta có thể hiểu, một người thầy giỏi, họ yêu học sinh, hy vọng học sinh thành tựu. Không những hy vọng học sinh thành tựu mà còn hy vọng học sinh giỏi hơn mình. Đây là thật. Từ kinh nghiệm của lịch sử chúng ta sẽ hiểu, nếp sống xã hội ngày càng đi xuống, đời này không bằng đời trước. Thời đại chúng tôi giảng kinh dạy học cho các vị đồng học hiện nay, năng lực học của chúng tôi có thể ứng phó, nhưng quý vị phải biết ta không ứng phó được đời sau. Vì sao vậy? Vì đời sau bị ô nhiễm còn nặng nề hơn thời đại hiện đại nhiều. Hiện nay nói cách khác, trí tuệ quý vị không hơn tôi, năng lực không hơn tôi, như vậy thì không thể dạy được đời tiếp theo. Đây là sự thật, là hiện tượng bày ra trước mắt, ta không thể không thừa nhận. Ngày xưa khi chúng tôi làm học sinh tiểu học, ít khi nghe thầy giáo nói học sinh rất khó dạy. Khi chúng ta làm con cái cũng không nghe có ai nói con cái không nghe lời, dù có thì cũng rất ít. Hiện nay rất phổ biến, chúng ta thấy rất nhiều gia trưởng khi gặp mặt, họ đều là Phật tử, nói rằng con cái không biết nghe lời. Gặp các thầy cô giáo cũng nghe họ than giảng học sinh không biết giữ phép tắc. Nghĩa là sao? Tức là đời này không bằng đời trước, nhiễm ô ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy chúng ta muốn truyền cho học sinh này, năng lực học sinh không được giỏi hơn mình, trí tuệ đức năng đều không hơn mình, họ không thể dạy cho đời sau được. Đây gọi là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Đạo học nhất định là đời này tốt hơn đời trước, họ mới có thể gánh vác. Nếu họ dừng lại ở mức thời đại của chúng ta, họ không thể dạy được. Ngày nay chúng tôi đối diện với xã hội này, so với thời đại của thầy gian nan hơn rất nhiều. Thời đại của thầy xã hội không tốt, nhưng tốt hơn hiện nay rất nhiều. Hiện tượng thực tế bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta phải quan sát lãnh hội tường tận. Mới biết chúng ta nên ứng phó với hoàn cảnh hiện tại như thế nào, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Dạy học ngày nay nhất định phải làm gương. Điều này lúc Thế Tôn còn tại thì đã làm mô phạm cho chúng ta. Bản thân không làm được, làm sao có thể dạy người khác? Chúng ta thử nghĩ xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là dương tử, phụ thân là quốc vương, nhưng bản thân sống cuộc sống như thế nào? Sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh. Ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Ngài sống cuộc sống như thế, học sinh học theo Ngài đều khâm phục. Ngài dạy chúng ta phải buông bỏ. Bản thân Ngài đã triệt để buông bỏ. Nếu vậy chúng ta buông bỏ mà bản thân Ngài không buông bỏ, như vậy không được, đó không phải thật. Ngài buông bỏ hoàn toàn.
Nghe nhiều học rộng, hãy để dành đến thế giới cực lạc. Trước mắt bây giờ chúng ta cần phải tu định, tích công lũy đức, trước hết là cầu sanh tịnh độ. Những điều còn lại cứ để sau hẳn đói. Nếu không, những gì chúng ta tu đều là tà tri tà kiến, bằng không sẽ làm hư chuyện. Lời của tổ sư nói một chút cũng không sai. Phiền não chưa đoạn, phải chuyên tu một môn thôi. Đoạn được phiền não rồi mới có thể học rộng nghe nhiều. Cứ hãy nhìn vào sự dụng tâm tu học của một người. Lúc chưa thành danh thì còn khiêm tốn, đến khi có tiếng rồi thì cống cao ngã mạn, chẳng coi ai ra gì. Tại sao như vậy? Bởi vì thứ họ học được quá nhiều, học cao hiểu rộng. Càng học nhiều bao nhiêu, phiền não càng nghiêm trọng bấy nhiêu. Đến sau cùng chẳng việc nào thành việc nào, trái lại còn chướng ngại bạn vãng sanh. Duy chỉ có tinh tấn mới có thể đắc định. Định là đầu mối then chốt, huệ là mục đích, cuối cùng là trí huệ bát nhã. Chúng ta cũng nên dựa vào cái tiêu chuẩn này, kiên cố không lùi. Câu này nói rất rõ ràng, rất rành mạch, vừa xem là hiểu ngay. Thật quan trọng vô cùng. Con người luôn cần phải khiêm hư, mãi luôn phải cung kính. Người xưa có nói, học vấn càng thâm sâu thì tâm ý càng bình lặng, tức là càng phải khiêm tốn. Chứ chẳng ai nói càng học cao thì càng nên ngã mạn cả. Con mắt càng ngày càng chạy lên đỉnh đầu, chẳng còn thấy ai nữa. Đó là phiền não, chứ không phải trí huệ. Như thế coi như đi sai đường hoàn toàn rồi. Chuyện này chúng ta phải nên biết. Loại người này xã hội bây giờ có rất nhiều. Chúng ta đụng phải họ chỉ có thể cung kính tán thán, rồi máu chóng cách xa một chút. Đừng cùng họ kết oán thù. Cái đoạn phía sau này ý là bình thường dụng công phải một lòng niệm A-di-đà Phật ngày đêm không nghỉ. Một ngày đến bảy ngày, đấy là Phật thức. Bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn, dẫu thấy bất kỳ ai cũng không được chào hỏi. Đó không phải là ta không lịch sự lễ phép, là do ta yêu cầu mình phải nhất tâm bất loạn. Tôi ở đây dụng công, không thể đợi tâm đến chuyện khác được. Đó không phải là xem thường người khác. Vì vậy, một niệm Phật đường chân thật, tổ chức tinh tấn Phật thất, niệm Phật đường đó phải có người hộ thất, tức là người hộ thất sẽ đứng ngoài cửa, chính là mong muốn người đi bên ngoài hãy cách xa niệm Phật đường một chút. Những động tĩnh của bạn đừng để ảnh hưởng đến người niệm Phật ở bên trong. Việc này rất quan trọng. Vì thế tinh tấn mới có thể đắc định.